Nào, thế bây giờ chúng ta vào bài của ngày hôm nay. Sách xuất hành từ chương 16 đến chương 24. Tất cả mọi người đều đã đọc. Bây giờ chúng ta cùng nhau để lược lại một cái nhìn tổng quát về những chương sách xuất hành ta đã đọc trong tuần vừa rồi. Tôi phân ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất đó, từ chương 16 cho đến chương 18 là hành trình ở trong sa mạc tóm tắt. Và phần thứ hai là giao ước Sinai từ chương 19 cho đến chương 24. Thế trong phần thứ nhất, hành trình trong sa mạc đó, ở chương 15 từ câu 22 đến câu 27 có cái sự kiện mà sách thánh gọi là Mara. Tức là cái gì nhỉ? Nước ở chỗ đó nó làm sao nhỉ? À, nước nó đắng. Nhưng mà rồi sau đó với quyền năng của Chúa ban cho Môsê thì nước đắng trở thành nước ngọt. Rồi sang đến chương 16, nguyên cái chương 16 đó nói về một đề tài rất quen đối với chúng ta, đó là manna và chim cút. Câu chuyện này các anh chị biết hết rồi. Tôi chỉ lưu ý có cái điều này. Thế khi đọc cái chương 16 này về manna và chim cút đó, có quan tâm đến cái chỗ mà Chúa ban manna như vậy đó từng ngày, có phải không? Và Chúa căn dặn là mỗi một người lấy cho đủ ngày hôm đấy thôi, phải không? Thế mà nếu người ta lấy dư mà để đến hôm sau thì nó làm sao? À đấy, nó sẽ hôi thối, không có sử dụng được nữa. Để ý đến cái chi tiết nha. Cho nên chúng ta đọc kinh lạy cha đó, có cái câu là xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lương thực hàng ngày. Nhưng mà trong thực tế đó là chúng ta hay xin, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực cả năm. Có khi cả đời. Thật đấy mà. Cho nên mình phải thấy được cái chi tiết này này. Không có ý nói đến cái chuyện là hôi thối đâu, mà có ý nói đến cái sự phó thác của chúng ta vào tình thương quan phòng của Chúa. Chúa ban cho mình lương thực hàng ngày. Nhưng mà mình là con người thì mình lo lắng lắm, cho nên mình phải tính toán là cả năm, tính toán cả đời. Bây giờ lại còn có những người mà gọi là hy sinh đời bố củng cố đời con nữa cơ. Như vậy là phải mấy đời, chứ đâu phải chỉ có một đời đâu. Chi tiết rất là nhỏ, tôi xin các anh chị quan tâm. Đến chương 17 thì có cái câu chuyện là nước phun từ tảng đá. Tôi cũng xin lưu ý các anh chị lời của Thánh Phaolô. Ngài nhắc đến cái sự kiện nước vọt ra từ tảng đá này nè. Và sau đó Ngài nói làm sao? Tảng đá đó là Chúa Kitô, là Chúa Kitô. Thánh Phaolô đọc cái câu chuyện đó và Ngài hiểu tảng đá đó chính là Chúa Kitô. Cho nên từ nơi Chúa Kitô vọt ra dòng nước ban sự sống. Một lúc nào đó Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh ở trên thập giá, mà từ cạnh sườn bị đâm thâu của người, nước và máu chảy ra. Mà chúng ta đọc kinh tiền tụng ở trong thánh lễ nói đó là suối nguồn của các bí tích, dòng nước ban sự sống. Tảng đá đó là Chúa Kitô. Thế rồi cũng ở trong chương 17 này ta có một câu chuyện rất đẹp. Đó là Israel giao chiến với người Amalek. Câu Câu chuyện nó đẹp ở cái chỗ là dân Israel thắng nhờ đâu vậy? Nhờ ông Môi-se, phải không? Ông Môi-se ông ấy giang tay cầu nguyện. Đến nỗi mà ông ấy mỏi quá, ông ấy hạ tay xuống thì quân ta thua. Thế rồi cuối cùng là phải có người mà đỡ hai cái cánh tay. Cho nên câu chuyện làm nổi bật lên cái nội dung là chiến thắng nhờ cầu nguyện, chứ không phải nhờ sức riêng của mình. Nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa ban cho ơn này ơn kia về vật chất, nhưng có mấy khi mà ta cầu xin Chúa khi mình đối diện với một cơn cám dỗ không? Đấy, có mấy khi mà mình cầu nguyện với Chúa khi đối diện với cơn cám dỗ? Mình cứ tự sức mình để vượt qua cơn cám dỗ, rồi cuối cùng mình cứ ngã tới ngã lui, ngã đi ngã lại, quên cầu nguyện. Cho nên phải cầu nguyện, cho dù mà cầu nguyện theo kiểu nửa vời của Thánh Augustino thì cũng cứ cầu: lạy Chúa xin ban cho con đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi, đừng có ban bây giờ, bởi vì như vậy là nó mất nửa đời người. Cho dù mà có tiếc như vậy đi nữa thì cũng cứ cầu nguyện. Môsê giang tay cầu nguyện thì Israel chiến thắng. Hình ảnh rất đẹp. Rồi đến chương 18 thì Môsê gặp lại Jethro, tức là bố vợ, nhạc phụ của Môsê. Sang đến cái phần giao ước Sinai thì ở chương 19, phần đầu đó, nói đến cái bối cảnh trước khi đi vào việc ký kết giao ước. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị cái điểm này, là trong giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel thì chính Chúa là đấng đi bước trước. Đó, đừng có quên cái đó. Chính Thiên Chúa là đấng đi bước trước. Và khi Thiên Chúa đi bước trước để đề nghị ký kết giao ước thì thái độ mà Israel phải đáp trả là như thế nào? Nhưng đừng quên rằng không phải chúng ta mà là chính Chúa đi bước trước. Sau này Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta như vậy: không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và sai anh em đi. Chúa đi bước trước chứ không phải mình. Và học được cái bài đi bước trước của Chúa này là khó lắm. Chúa là đấng cao cả, thánh thiện vô cùng mà Chúa lại đi bước trước. Giả như bây giờ chúng ta mà có cãi nhau với ai đó mà một cách chân thành mình thấy rằng người có lỗi là phía bên kia, là nó chứ không phải là tôi, làm sao mà mình đi bước trước để làm hòa được, phải không? Không có đâu. Khó lắm. Cho nên cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế nhưng đừng có quên. Rồi cũng ở trong chương 19 đó, tôi viết ở đây là hai truyền thống về thần hiện. Viết như thế này là về mặt chú giải thánh kinh, bởi vì cái đoạn văn nó ngắn, nhưng mà nếu ta đọc cho nó kỹ thì sẽ thấy không chỉ có một tác giả ở đó mà là có tới hai truyền thống, nhưng cùng nói về cuộc thần hiện, tức là Thiên Chúa tỏ mình ra, Thiên Chúa xuất hiện. Rồi sang đến chương 20 thì quan trọng ở chỗ 10 điều răn, mà từ ngữ ở trong sách thánh gọi là 10 lời. 10 lời của Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ phân tích về cái đoạn văn này. Rồi gắn với 10 điều răn đó là ông Môsê được chỉ định để làm người trung gian. Để tiếp theo đó là dẫn nhập vào cái luật của giao ước, rồi kể ra nội dung giao ước, nào là luật về nô lệ này, luật cấm giết người, rồi luật xã hội, luật đạo đức, luật tôn giáo, đại khái vậy. Và cuối cùng ở chương 24 là giao ước Sinai được ký kết. Chi tiết mà tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây đó là khi ký kết giao ước thì Môi-se làm gì? Lấy máu rảy lên đâu? Rảy lên bàn thờ. Một nửa, có một nửa rảy lên đâu? Rảy lên dân. Bàn thờ là tượng trưng cho chính Chúa, và một bên là rảy lên dân chúng. Giao ước được ký kết bằng máu chứ không phải bằng nước lã. Và từ đó chúng ta phải liên tưởng đến lời của Chúa Giêsu mà ta đọc lại mỗi một lần khi dâng thánh lễ. Chúa Giêsu cầm lấy chén và người nói: đây là chén máu thầy, máu giao ước, giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Giao ước được ký kết bằng máu. Cho nên Thánh Phêrô mới nói là anh em được cứu chuộc không phải nhờ vàng, không phải nhờ bạc, mà là nhờ máu châu báu, máu cực thánh của Chúa Giêsu Kitô. Giao ước được ký kết bằng máu sự sống. Đấy là chúng ta có một cái nhìn tổng lược về những chương sách ta đã đọc qua trong tuần vừa rồi.